nó giận mà không ra tướng, không ra, không nói người ta, chứ nghe nó buồn buồn trong bụng, nó ít ít nó trong đó, nó nghe cái ông đó chỉ cần cân khử khởi như thế này, cái người đó họ nói vậy mà con khởi ra, con không giận không gì hết, mà người đó nói ác là có giận đó, con chỉ thầy nói nó di tế đến cái mức độ thôi, mình thấy cái ông đó nói là nói ác quá, mình chỉ cần biết người ta nói ác thôi thì có sân ở trong bụng mình đó. Nhưng mà nó không có tướng sân, nó mình không có sân ra, nhưng mà người ta nói lời nói, mình nghĩ tội nghiệp ông đó thì nó không có ác, chứ mình nghĩ cái ông đó nói cái chuyện ông nó ác quá, ông nó dữ quá, thì mình đang bị cái ác pháp đó rồi đó. Thì cho nên mới đầu tu á, à mình đâu có thấy sân, nhưng mà mình thấy ác pháp là thấy sân đó, mà mình phải di tế.
Khi mà con nhìn một người đó, thì khi mà con thấy họ làm những cái, con nhìn thấy ai cũng tốt, còn cái không tốt đó là không phải của họ. Cái không tốt đó là cái mà vì hoàn cảnh, vì xã hội, cái tự nhiên cái tâm thương thế này, nó thấy rõ rồi sao tội nghiệp quá.
Thì cái sân con nó hết.
Tại vì con thấy cái đó không phải của họ. Cái đó là cái dai mượn, cái đó từ bên ngoài chứ không phải cái đó của họ. Con thấy ai cũng tốt tốt bằng gì đó, nhưng mà hãy người nào có cái xấu đó là người đó rất là thấy thương, rất là đáng thương cái này. Tại vì cái đó là cái vì cái hoàn cảnh gì đó họ bị vậy,
họ mới làm vậy.
Nếu mà mình không có cái hoàn cảnh đó mình không có làm vậy, chứ nếu mình có hoàn cảnh đó nhiều khi mình làm tệ hơn người ta nữa. Con thấy nếu mà ai có cái xấu đó, thì cái đó không phải là của họ và rất là tội nghiệp.
Thường thường là cái nhìn của mình á, cái nhìn của mình đó, khi mà người ta làm những cái pháp ác á, thì mình thấy tội nghiệp người ta. Bởi vì chính người đó là họ làm pháp ác họ không biết, mà mình đã thấy biết tội nghiệp họ, thì trong khi cái pháp ác họ nó đối với mình, tức là lấy mình là đối tượng của cái pháp ác đó, mà nếu mà mình không thấy tội người đó, thì ngay đó là mình thấy người đó đang làm ác, mình thấy không thấy tội họ, thì tức là cái tâm mình nó có sân trong này. Còn bình thường, còn như đối với người mà không biết tu á, thì ngay cái pháp ác đó thì nó đã tác động vào cái tâm của họ liền rồi, tức là họ tức giận ra liền, họ sẽ chửi mắng lại, họ là đỏ mặt lên liền, không có thể nào mà dằn lại được. Còn mình thì tu tập nó thời gian sau nó có cái nội lực, nó vi tế rồi, mà tại ở đây thầy muốn nhận ra cái tham, cái sân vi tế của mình đó, thì khi mình thấy người đó quá ác rồi, cũng như thí dụ như cô Út rầy mắng ai đó, cô Út quá ác, thì ngay đó là mình đã sân rồi. Chứ đừng nói chưa có sân, chứ mà thấy người đó ác là mình đã sân rồi. Nó vậy đó, thì đó là cái chỗ vi tế của cái sân của mình, nó vi tế, từ đó nó mới nảy sinh ra cái sân của mình mới được, chứ còn mình không thấy ác pháp thì không sân. Cho nên cái tâm từ nó buộc lòng nó dạy cho mình để thấy được cái đáng thương của người khác, chứ không phải thấy pháp ác đó. Thì do đó nó quá giải được cái tâm của mình liền ở trong này rồi, cho nên nói cái tâm từ nó đối trị tâm sân là cái chỗ đó. Mà nếu mà mình không thấy qua cái góc độ này thì coi như là mình bị cái tâm mình nó sai khiến, rồi nhiều khi mình chịu đựng thôi để cho nó qua cái cơn đó thôi, chứ sự thật ra hay hoặc là khéo léo của mình thôi, chứ sự thật cái tâm trong tâm mình nó có, đúng không? Cho nên khi nào mà tất cả những cái điều kiện mà xảy ra mình đừng có thấy ai ác hết, thì tức là ngay đó là mình đã thấy cái sân của mình nó hết, nó hiện ra cái chỗ hiểu biết của mình liền. Hiểu biết như vậy gọi là cái hiểu biết đó gọi là chánh kiến thôi. Cái hiểu biết đó gọi là chánh kiến, nó quá giải được nó chánh kiến. Cho nên trong cái thời gian tu tập thì mình chưa được như vậy, nhưng mà thời gian tu tập rồi bắt đầu nó quá giải. Cũng như hồi nãy con nói, con nhìn qua cái góc độ khác đó mà con thấy như vậy, đó là cũng từ cái chánh kiến của con trong cái sự tu tập định tĩnh của con, nó mới nhìn qua cái góc độ đó, nó thấy nó quá giải được tâm mình, nó quá giải tâm mình, tức là nó cứu mình ra khỏi đó, nó không làm khổ mình đó. Đó là cái chỗ đó.
Đầu tiên thầy, con học nhìn cái cơn, nhìn cái sân là con học là cái sân là cái gì, và sân nó làm cái gì trên cái cơ thể của mình á. Cắt mấy cái tấm hình mà người ta sân á, trong báo nhiều lắm thầy, cắt cái con dán đủ trên một cái khuôn thiệt là bự gì đó, thì con thấy là có khi sân á nó trừng hai cái này lên này, nó đưa hai chân mày lên, rồi lâu ngày nó sẽ tạo thành những cái nếp, mà có khi buồn rầu quá thì nó kéo xuống, hoặc là nó tạo thành những cái nếp nhăn.
Nếp nhăn theo cái này
rồi. Theo đó thì khi mà người ta khoa học ta nói những cái nếp nhăn đó, mỗi lần cái bắp thịt mình nó kéo vậy đó, thì nó cho ra một cái chất hóa học, cái chất hóa học đó nó rất là hại cho một trong những cái bộ phận trong cái cơ thể của mình á. Rồi cái ví dụ như những người mà có hai cái lằn trên này đi xuống vậy, nó làm những người sân
chứa
đựng vô trong cái gan, nó làm hại cái gan. Trong cái sách khoa học con thấy nó có mỗi cái nó có liệt kê một cái bộ phận đó. Thế thì con học cái sân nó làm cái gì trên cái cơ thể của mình. Cái bắt đầu á là con thấy gì cũng sợ, con không dám sân. Đầu tiên đó là con sợ, không
sợ.
Nhưng mà nó khi từ từ á học đạo đó thì con thấy cái sân nó còn ghê hơn, bị hơn là chỉ trên cái bộ phận trong cơ thể.
Nghĩa là người ta ở bên kia người ta nghiên cứu về tâm lý để mà người ta xác định qua được cái thọ, cái bệnh của mình. À, nhưng mà về cái phần mà của Phật giáo nó thuộc về phần tâm lý không, nó không có nói gì cái khoa học mà bệnh đau đâu. Nhưng mà người sân á thì cái tướng trạng của sân á nó sẽ sinh ra bệnh, nó biết vậy thôi à. Nghĩa là bây giờ anh còn bệnh là tức là anh còn sân à, tôi biết chắc chắn 100% vậy thôi. Đức Phật xác định cách rất là cụ thể. Thấy cái người nào bệnh nhiều là cái người đó sân nhiều á. Bởi vì càng bệnh nhiều là sân nhiều, mà bệnh ít thì sân ít thôi. Có vậy thôi chứ không gì. Còn khoa học thì chứng minh như con thì cái đời là đúng rồi chứ cái gì, phải mỗi lần buồn rầu thì phải cái nếp nhăn này nó phải sụp xuống chứ sao, mà sân thì nó phải sừng lên chứ gì, mà mỗi lần mà vậy vậy thì nó lại quân những cái gì ở trong bụng của mình để rồi nó sẽ đau bệnh. Thì rõ ràng là cái bệnh đau là do sân chứ gì, cho nên cái tướng sân là cái tướng bệnh, cái trạng thái bệnh là báo cho mình biết còn sân, còn cái trạng tướng tham là nó báo cho mình biết còn tham ăn tham ngủ. Nó những cái này mà để cho mình nhận xét ra với di tế mà để cho mình tu chứ còn nếu mình không biết nhận xét ra như vậy á, mình làm sao mình tu, mà mình đối trị với tham sân của mình với si thì ba cái tam độc này đối trị nó thì mình phải nhận biết được để rồi từng tự tôi sẽ tu tập, tôi sẽ hóa giải được cái này cho nên tâm tôi không còn tham sân si nữa. Cuối cùng thì mình biết cách được, mình tu tập thì mình hóa giải nó ra. Các bạn thấy mình đi thẳng vào cái chỗ tham sân si của mình quét ra chứ đâu, mình đâu có tránh né nó đâu. Cho nên cái mục đích của Phật là dạy mình những cái pháp ngay thẳng vào tham sân si. Tác ý là ngay cái phương pháp tác ý, cho nên Đức Phật nói tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó. Bây giờ tôi sân, tôi tác ý đừng có sân này, nó sẽ hết liền, chứ còn mình để sân nó cứ sân hoài.
Nhưng mà có phải tại vì mình muốn gì là mình tham mà không được mình mới sân nè?
Đúng đúng vậy con, tỷ lẽ đương nhiên là tham được mới sân. Mà nếu mà con không si thì con không tham, tại vì con si con mới tham. Cho nên nó cái khối này nó liên hệ với nhau lắm. Không? Cho nên khi mà con muốn cái đó mà không đạt được thì con mới mắng chửi người ta chứ. Chứ không khéo làm sao. Do đó con bị mắng chửi thì con bị người ta chửi con thì con đâm tức lên con cũng sân lại. Còn ông kia ông đạt không được cái muốn ông cũng sân, ông chửi người ta.
Như vậy thì ba cái hạnh đó nó làm cho mình cắt đứt.
Cắt đứt ba cái này con.
Dạ.
Chứ không phải đâu.
Cho nên để mình ăn ít lại rồi thì mình
bớt sân đó. Bớt tham rồi con. Rồi bớt sân, hãy nó ăn ít được thì cái sân nó cũng giảm. Rồi nhẫn nhục đó là đối với sân đó, là nhẫn nhục đó. Mình tức là tùy thuận đó, ăn, ngủ nè, độc cư nè, ba cái hạnh này nè, nó giúp cho mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đó. Nó sẽ giúp cho mình sáu cái đức hạnh này, nó sẽ giúp cho mình đó. Nó quan trọng lắm. Rồi, cho nên trên cái bước đường tu nó chuẩn bị cho mình được đủ cái tư thế để cho mình chiến đấu được cái tham sân si của mình. Khéo léo thì mình đạt được rồi. Vậy mà Đức Phật còn trang bị cho mình cả một cái lô nữa là đề mục định niệm hơi thở không? Rất hay. Cho nên mình có phước thiệt. Thầy nói đúng là mình sanh ra cái cuộc đời này, rồi gặp được chánh pháp của Phật, rồi biết được cách thức tu nó, mình thấy nó hạnh phúc chứ. Tại mình không muốn đi thôi chứ cỡ đi thì
vẫn
thôi.
Con tách về con thấy sao con hạnh phúc quá, con sung sướng vô cùng. Con nói mình được có thân làm người nè, rồi cái mình được sanh vào thời có Phật Pháp nè, rồi cái mình lại chịu tu nữa, chứ mình có cũng có nhiều người không tu,
không chịu tu.
Dạ, không, mình chịu tu xong rồi cái mình lại được gặp thầy nữa, mình được gặp thầy rồi cái thầy hướng dẫn đúng cái pháp mà mình cố gắng mình thích mình tu được nữa. Thành ra con nói sao mà mình may mắn quá chừng.
Rồi mấy con thấy mà bây giờ đó, cái hoàn cảnh mà thuận tiện cho mình tu á, bây giờ mình tìm một cái nơi mà thuận tiện như thế này mấy con khó lắm, mấy con không dễ đâu,
không thể có đâu.
Bây giờ về đây mấy con thấy là yên ổn này không, rồi ăn hàng bữa có người lo cho mình, có con khỏi lo gì hết, cứ tối ngày cứ lo mình mài miệt mình tập luyện thôi, coi như mà người ở không mình mài miệt tập luyện thôi chứ mình có làm gì đâu. Và cuối cùng á thì mình hoàn tất được con đường này, không? Nhưng còn những cái chuyện pháp khác mà nó nhỏ nhặt nó xảy ra thì lên thế nào cũng phải có chứ làm sao không. Nhưng mà mặt nó làm gì, tôi có làm gì đâu sợ. Tự nhiên con ăn được. Đúng vậy. Cũng như mà cái chuyện mà thầy đi ấn bóng vậy thôi, đâu có gì mà phải lo. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mình đối phó với cái mặt ở bên ngoài, bởi vì nó là ác pháp rồi. Thì mình nhiều cái khí ly động, linh động như vậy. Nhưng mà cái tâm tha thiết tu thì chắc chắn mấy con không mất phần gì cái vấn đề đó. Tại mấy ông tha thiết tu, chứ còn tha thiết tu thì thầy nói không có bao giờ mà thiện hữu tri thức người ta rời bỏ những cái người mà tha thiết tu. Người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng muốn giúp đỡ.
Nhà con thì giờ cũng nhắn người có thằng con trai đi làm suốt ngày. Có hai chồng con nhưng mà cũng phải còn nấu ăn. Chứ đâu ở bển đâu có mượn người nấu được, ở xứ người đâu phải như mình, bữa nay có tiền mình nấu được cái hả. Như con đi nấu ăn con cũng thấy rửa hay đi shop thì mua đồ mua đạp thì cũng thấy cũng hay còn chạy theo dục.
À, thì tức là mình mua là mình phải nói là bây giờ bữa nay để ăn cái này chứ, để tính toán ở trong cái đầu mình chứ mình đâu có không tính được,
không tính đâu được, không tính làm này kia, dù bữa nay ăn này ngán chứ tính ngày mai là mình thấy chạy theo được
chứ không lẽ mà ăn hoài thứ. Cái bụng của mình
thấy được rất vui mè đó.
Để chứ
phải tính chứ. Con nói ví dụ như chỉ có nước là mình đi xin ăn đi về đây của Úc cho ăn thì là thấy quá.
Yeah. Thì cái đó là tiện nhất rồi con. Yeah. Theo thầy thấy thì
chỉ có người nào mà nấu cho mình ăn vậy rồi mình không chạy theo cho ăn gì ăn hết, mình khỏi có thể nghiện ăn này rồi mai nổi kia,
nó không chạy theo cái dục. Yeah. Yeah. Cái tham của mình không có được.
Cảm thấy đây thì cô là tốt nhất vì mỗi người tốt. Cho mình là đi mấy chỗ khác thì cái pháp có nhiều cái đông chưa có giúp mình giáo viết là giá lại nó tu chung thì tu cũng được
tu chung nữa. Ừ, nó không có cái
một cái tiền đường 50-60 người cả trăm người đấy. Nó cũng cái năm mình đâu có yên ổn, còn ở đây mình ở mình.
Người mới người cũ người nào cũng ở mình, nghĩa là người nào người ta cũng có tha thiết tu mà đấy lại tập trung cho người ta vô một cái thiền đường đông vậy thì coi như là chơi cho vui chứ tu cái gì được, nó đậm hết.
Yeah.
Cho nên cái môi trường mà để tạo ấy, thì nó cũng khó chứ không phải dễ. Yeah. Nhưng mà mình được cái môi trường mình tu thì ráng tu.
Ở bên nhà con ở bên Úc thì cũng yên tĩnh, nhà cũng rộng sân thang yên tĩnh mà chỉ có còn phải có người cho mình ăn bữa cơm thì được, con này đâu có ăn ở bên tự nó.
À, thầy mà nếu mà có người nào ở bên Úc mà tu được thầy qua bên đó thầy mở cái thiền đường giống như bên này nè, cái qua đó mấy con bên đó mới vô tu. Có người tu được mà bây giờ có người tu mà được rồi thì nó mới giúp những người mà ở bên đó mà cả những người ngoại quốc người ta vô tu. À, thì đương nhiên là mấy con cứ tu đi rồi cái ước vọng đó thì nó sẽ có, không nó sẽ có, miễn là miễn là thầy đào tạo được những cái ông a la hán thì bao giờ thầy bảo phải đi qua đó đi chứ đừng ở đây.
Con thấy chỉ có nhẹ được cái ở bển thì đất rộng thân ha. Ừ. Có thể cách nhà kia được như mình mở là được, nhưng mà có cái là ví dụ như tự túc tu như nhà là không được. Bây giờ ví dụ như một nó cũng phải còn nấu ăn, còn ví dụ như có một cái trụ
có một cái chỗ đó có chỗ người ta tổ chức
cái, tổ chức ví dụ cũng người nào nấu như ở đây của Úc cho ăn những
thì mới vô tu mới được. Ông có điều kiện là vấn đề nếu mà Phật pháp được chính chỉnh á, cho nó đúng cách, có người tu xong á, thì nó không những ở đất nước Việt Nam đâu mấy con, nó sẽ ở khắp nơi, từng chỗ nào mà có cái duyên á, thì mình sẽ đưa cái người đó. Nhưng riêng bây giờ thì thầy nhất định là thầy chưa có đi mà đem pháp bán rẻ đâu, bán rẻ họ nói thầy đi ra ngoại quốc đi kiếm tiền, thầy không có đem đi đâu. Nhất định là thầy phải đi. Nhưng mà khi mà tu rồi thầy đề nghị những cái người đó họ sẽ đi, tức là thầy quán chiếu họ và họ cũng quán chiếu họ có cái duyên ở đâu, thầy sẽ đưa cái người đó về đó để cho họ đến đó thì mấy con sẽ có cái duyên đó, thì mấy con sẽ mua đất, mấy con bỏ tiền hùng tiền nhau, mấy con mua đất, mấy con lập cái tu viện như cái kiểu này. Từ cái mô hình này các con sẽ nhân rộng ra những cái mô hình, mỗi người một cái thất nhỏ đơn giản, sống ba y một bát, người nào rồi đến đó thì coi như là đồ cá nhân họ vừa đủ để họ sống ở trong đó.
Tôi có ở bên Úc thì cũng không có mấy người, có nhóm chắc 4-5 người.
Thì cái chuyện này thì con định tới gửi về con mới trình thầy. Thì sẵn cái chuyện nó khơi ra thì con xin trình thầy hôm nay. Từ ngày sư thầy tỉnh trở về bệnh thì sư thầy tỉnh bệnh. Và có lẽ là sư tự tỉnh khó trở lại đi cho thầy một thời gian lâu. Nếu có thể thì về đây ngắn hạn thôi. Thì sư tư tỉnh là bệnh lao. Thì sư tỉnh đi khám bệnh là ra lao rồi thì người ta mới hỏi rằng ai thường tiếp xúc với sư tư tỉnh. Thì sư tư tỉnh nói vợ chồng con. Thì bệnh viện họ mới gửi giấy đến, họ kêu là bây giờ vợ chồng con đi thử máu chụp hình. Rồi hiện giờ thì sư tư tỉnh ở nhà. Mỗi ngày thì bệnh viện người ta cho y tá đến phát thuốc cho sư tử tỉnh uống. Thì trong lúc đó thì sư tử tỉnh về thì cũng có cái chương trình với tụi con là kiếm một miếng đất để tạo lên bởi một cái chùa, cái tu viện. Thì anh em tụi con cũng có mấy người thôi. Thì tụi con chung đụng vô rồi tìm mướn thêm. Anh với mượn không lời, không thời hạn. Thì trước khi con về đây á, thì con cũng đã có ký công tác với một miếng đất 4 mẫu. Cái chỗ đó rất là yên tĩnh, nó nửa cái núi, nửa cái đầu, mà phía sau là cánh rừng cả 100 mẫu, rất là yên tĩnh. Mà chung quanh thì mấy miếng đất kia thì cũng 4-5 mẫu lớn không, thành ra rất là xa lắm người ta. Nhưng mà cái duyên nó chưa tới. Tuy rằng tụi con ký công tác với người ta cao hơn, nhưng mà mua không được. Là tại vì tụi con ký công tác là 180 ngàn, nhưng mà cái công tác tụi con đưa sao thôi người ta một buổi. Còn cái địa ốc khác á, nó đưa cái công tác của người ta có 178 ngàn thôi, mà chủ bán họ đã ký công tác 178 rồi. Thành ra con các cơ con 180 mà mua không được. Thì tụi con cũng quyết là tạo nên là bệnh một cái tu viện để nấu tiếp trong ngọn đuốc của thầy. Thì trong đó thì có sư tề tỉnh về ở đó tu tập, chứ còn về nhà thì không tu tập được. Thì sư tề tỉnh về thì có nói với con, nhờ con là hậu thất dùm sư tề tỉnh. Thì trong lúc đó nếu sư tề tỉnh tạo nên được một cái chỗ vừa rồi đó, thì sư tề tỉnh tu, con thì lo vấn đề ăn uống. Thì sáng ra con lo ăn uống cho sư tỉnh xong rồi thì con tu tập. Thì con thấy vậy cũng được, tuy rằng con tu có phần nửa thôi, nhưng mà con cũng lo được sư tề tỉnh, hoặc là những anh em khác ở các tiểu bang khác, hoặc là ở các châu khác mà nếu có biết thì về đó. Thì cũng mỗi người một cái cấp, có thể xây một cái, ban đầu tụi con cứ tính kéo cái caravan, mỗi người một cái nhà nhỏ như là kéo đó. Sau này có thể là cất một cái như cái gia đình khác, tạo thành một góc nhỏ như ở đây. Thì với miếng đất như vậy thì rất là đồng cất, rất được nhiều thất. Con về đây rồi thì chắc hôm lại ở nhà anh Minh, anh Tịnh Minh đó. Chắc cũng ngưng kiếm, bởi vì có mình hạ con với ảnh là lo đi kiếm đất kiếm chỗ thôi, thành ra chắc phải đợi con về thì mấy cái chuyện đó mới xúc tiến nữa. Nếu mà cái chuyện đó được rồi, con cũng ước ao rằng có tạo được đó rồi thì có dịp gì thỉnh thầy qua, rồi mời anh em ở các châu khác về đó cho thầy cho nhập hạ.
Được mà, đâu có gì có duyên. Mới biết đâu chừng mà con mà tạo được rồi, không biết chừng có người mà tu xong rồi thì cho qua bên đó luôn, ở bên đó để mà hướng dẫn chứ, đừng lo. Người ta có kinh nghiệm rồi, bắt đầu người ta qua, người ta lấy cái kinh nghiệm người ta dạy mấy con tu rất dễ, mấy con không có khó đâu.
Tụi con thấy là nếu mà về trên thầy rồi tụi con về nhà thì cũng như con khó mà tu được.
Đúng rồi, sư thầy tỉnh với mấy con tính mà làm cái nơi đó thì thầy nói đó là cái tốt nhất nữa. Cho nên hôm ông Thạch mà ở bên đây mà về đó thì thầy cũng có nói với ông Thạch là tìm cái nơi, nói tiên tiên là tìm cái nơi mà dưới điều kiện này.
Thầy nói anh
Phạm Ngọc Thạch đó, tức là ở bên Mỹ. Thì do đó thì thầy có nói với ông Thạch vấn đề mà tìm một cái cơ sở. Chứ mình đến chùa người ta mình tu không có được đâu.
Không được, anh Kỳ Quang ảnh cũng về. Ảnh về chùa, ở bên chùa đây chùa tu theo tượng đổ, đi vòng vòng. Ảnh nói, ảnh thắng ơn mà cũng không được, bộ chỉ không được.
không có được.
Khác người ta thì không thể nào.
Cho nên thầy cũng bây giờ thầy thấy nó còn làm việc nhiều quá, nhưng mà điều kiện nó mới thôi. Để rồi ăn Tết xong rồi thì khép vô từ từ chặt gì á, để cho nó tu được. Nếu mà nó tu được thì đưa nó về bên đó là chắc ăn, bởi vì nó hộ khẩu bên từ quan con. Nó lên trên mạng đó, nó lên trên mạng, tất cả những cái bộ sách này nó lên mạng. Nó quyết tâm, nhưng mà điều hoàn cảnh thầy nói rất đậm á. Nó về đây nó ở mà thầy thấy đậm dữ.
Mục đích của sư Tịnh Tĩnh là đưa con á, thì nè, tạo nên một cái chỗ tu á, để anh em mà ở bên Úc hay là các chợ ở các châu khác á, khi không ở được với thầy á, thì về ở cái chỗ đó được. Thì trước thì hôm anh Từ Quang ở với thầy rồi thì anh trở về bển á, thì anh đến một cái chùa bên Amitabha là theo tinh độ, anh ở đó 3 tháng cùng với người ta.
Rồi, chùa
Tàu. Cái đó là chùa Tàu. Rồi cái chị Ngọc Hương, chỉ bây giờ thì chỉ sáng ra cái chị đi vô chùa chỉ nhờ cảnh để mà chỉ đi chỉ tu tập. Như vậy là cũng mấy cái chùa kia rồi chỗ chỉ cũng phải tùy thuận theo cái sư cô ở chùa, thành ra cái tu tập cũng không được gì.
Nó không có đi sâu được, nó không có đúng cái môi trường đó con. Nó không phải dễ đâu.
Con tạo được cái đó thì anh Từ Quang hay là chị Ngọc Phương gì đó về ở khu tập
tu tập
con.
Ta rẻ quá vậy anh, 180.000 mà 4 mẫu
ở vùng xa. Nó về như là cái vùng quê rồi,
quê quê chứ nó quê, nó yên tĩnh lắm.
Ở bển đất rộng thênh thang và cảnh đẹp lắm.
Chứ còn mà ở gần phố của ông nội thì thường dùng cái vùng xa rừng.
Thì giống như Thủy cũng đang ở LA, cũng đang đi kiếm một cái nơi, cái chỗ đó đẹp lắm. Núi nhưng mà bây giờ tuyết phủ nhưng mà cũng rất là đẹp. Thì cây cối được cũng nhiều lắm, chỗ đó đất cũng rẻ, mà gần mấy anh hơn là con.
Yeah.
Con thì phải, nếu mà cất cái chỗ đó thì con mới đi lên đó thì nó xa lắm, đi xuống thì nó xa lắm. Nhưng mà chỗ đó thì rẻ, chỗ đó thì nhóm có khả năng mua.
Kệ cũng được con, xa xa mình cứ miễn mình tu hơn là mình đi về Việt Nam.
Dạ.
Nó còn khó hơn.
Tại vì con nói thôi giờ để về bên đây đó, cố gắng tu tập.
Đúng rồi con.
Khi mà trở qua đó thì tính tới chuyện đó.
Nó có cái căn bản rồi nó cũng dễ.
Nhưng mà làm sao để mà thầy
thầy nó dễ mà, chuyện mà thầy đi rất dễ, không có gì đâu. Thầy nói thầy không muốn đi thôi, nhưng mà thầy muốn đi. Khi nào mà thầy viết xong cái bộ sách đạo đức làm người xong rồi, tức là đạo đức nhân quả xong rồi ha, rồi chừng đó bây giờ nó rảnh rang rồi thì bắt đầu thầy muốn đi chỗ nào là thầy đi chỗ đấy à, không có ai cản trở thầy được đâu. Thầy muốn đi rồi xin phép đi rồi.
Bây giờ thì xong chưa thầy?
Chưa, cái bộ sách có 10 tập nữa con. Thầy đang tính ẩn bóng rồi để mà thầy viết cho nó nhanh á, 1-2 năm thầy viết cho sầu á, nó kịp thời đó. Chứ không
thì chưa xong đó thầy.
Chưa con, cái bộ sách đó chưa rồi.
Mà thầy nói rằng tới 1-2 năm nữa là
1-2 năm mới xong rồi con chứ.
Mà xong rồi thì thầy mới đi.
Xong rồi mới đi chứ bây giờ không có thời giờ đi đâu. Cái bộ sách đạo đức mà con viết 10 tập dày cũng như được về sứ phận không, nó cũng y vậy đó, mà thầy phải viết coi như ngày đêm để mà.
Vậy mà mấy anh mấy chị cứ nghĩ là thầy mùa hè này thầy đi.
Đâu tôi gấp vậy được. Chưa. Cho nên thầy khéo léo thầy từ chối. Thầy nói tiền nó ăn quá trời, thầy không có đi đó biết không. Vì mà người ta đi có 200 mà thầy đi tới 4 triệu rưỡi lần đâu có được. Thầy cũng là một công dân mà sao mà ăn thầy dữ vậy. Chỉ có cái áo không thì thầy cởi bỏ, thầy để tóc ra. Thì mặc cái đồ tây thì đi rồi, không có tốn tiền nhiều đâu. Thầy thì hễ tới chừng mà thầy muốn đi ở đâu thầy cũng đi được hết. Mà thầy chưa muốn đi là tại vì công việc của thầy không? Công việc của thầy. Còn thầy ẩn bóng là gì? Thầy tránh cái duyên đặng thôi. Để mà có nhiều thời giờ mình lo làm công việc để rồi. Lẽ đương nhiên là bây giờ thầy đang soạn thảo, thầy đang lo cái ít bữa thầy chừng 3-4 bữa thầy gửi cho mấy con cái tập mà 10 giới đức thánh sa di đó. Bắt đầu bây giờ có bộ giới đức thánh ra đời rồi đó. Mà mới có 10 giới thôi đó, để mấy con học 10 giới đức thánh. Mỗi cái giới đức thánh nó ly dục ly ái pháp, nó hướng dẫn cho mình cách thức tu tập rằng hẳn ngoài mà giới luật của Phật. Đức thánh đó. Người nào mà phạm giới là mất cái thánh hạnh rồi đó. Không phải con. mình là toàn là tu tập, đây là toàn là sống tu tập để mà làm thánh không, chứ đâu phải là thứ thường đâu, thứ dữ không, thứ thánh không chứ.
Mình đã tập được rồi, mình đâu có làm gì mình bỏ, nó uổng.
Đâu có đi được rồi, đâu có bỏ đâu. Bây giờ mình sống quá là hạnh phúc quá, giải thoát rồi, ai mà phá nó được đâu. Cho nên cái giới đức thánh là sống kìm với cái con người đó. Cho nên con biết như Tệ Trung Trượng Sĩ nè, mà ăn thịt uống rượu là bị thầy đã nêu vô, thầy ổng đã cho cái giới nó đập ổng tan nát ổng, đâu có nói ổng được thánh tăng đâu. Rồi Tế Công Hòa Thượng nè, Tế Công Tế Điên Hòa Thượng đó, mà ở bên Trung Hoa đi với Phật sống cùng Kim Sơn, bị thầy đập xuống hết với Phần Dương, thiền sư Phần Dương đó, làm bữa cổ mà cúng dỗ ông, cúng cha mẹ của mình mà cúng bằng thịt cá đó, thì lôi ra thầy đập hết mấy ông thiền sư này, đừng có nói chuyện mà tự tại vô ngại được đâu. Mấy ông thánh hạnh, mấy ông chỗ nào giới lực của thầy mà đi tới đâu là nó sạc hết tới đó.
Ở bên Đại Thừa có những khi người ta thấy vậy, cái mấy người có nhiều quen con cũng tu nói về tự tại đi, cũng sao ăn chay cũng như ăn mặn, đâu có gì miễn cái mình như tế viên tăng
mình đừng chấp á,
thánh dạ thầy không chấp.
Rồi cái thánh hạnh của người ta là cái thánh hạnh, là cái sự giải thoát của người ta mà. Các con biết rằng khi mà người ta tu rồi bao giờ mà người ta phạm giới được, nghiêm chỉnh lắm nha. Ông Phật 80 tuổi chưa bao giờ mà ăn ba bữa. 80 tuổi bệnh đau mà nhất định ông A Nan đi xin cháo về đó, ông Phật nhất định là không ăn, là không ăn đúng giờ là không ăn. Cái thánh hạnh của người ta ly dục rồi, nó đâu có còn tham ăn nữa. Cho nên vì vậy mấy con thấy thầy đưa cái bộ giới đức thánh ra thì nó rất đụng chạm, nhưng mà điều kiện nó rất lợi ích cho những người tu, chúng ta biết cách mà để chúng ta thực hiện cho đời sống chúng ta cho đúng cách. Mà nó chỉ mới có 10 cái đức thánh thôi, chứ còn nếu mà 100 mấy chục cái giới kia mà thầy đưa ra nữa là coi như chới giới hết. Cho nên đối với Hòa Thượng Thanh Từ còn là hoàn toàn cái bộ giới đức thánh này thầy chưa, mà thầy chỉ cho mấy con đọc mới có 10 cái giới đức thánh thôi mà mấy ông hòa thượng này tiêu muốn tiêu hết. Người ta đã thấy là không có còn cái chỗ nào. Mà nếu mà đưa vô xin phép nhà nước này cho nữa thì kể như là đại thừa là tiêu rồi. Nhà nước mà cho phép cái bộ giới đức thánh, 10 giới đức thánh sa di, nó 160 trang giấy không?
160 trang giấy.
Lẽ đương nhiên là họ, thầy không có nói động chạm, nhưng mà thầy chỉ nói những tu sĩ mà tu phạm giới phá giới thì không phải là đệ tử của Phật. Thầy chỉ nói vậy thôi, chứ thầy không có nói là đại thừa tiểu thừa hay là không có nói gì.
Đức Phật cũng có nói vậy.
Cũng nói vậy đó con. Mà cái người phạm giới phá giới là ma ba tuần, thầy cũng nói là ma ba tuần thôi. Thì ai mà phạm giới phá giới là ma, còn ai không phạm giới phá giới thì thôi. Chứ thầy không nói đại thừa tiểu thừa, thầy không nói cái ông nào.
Con nói sao thì biết.
Vậy.